18i.net giới thiệu câu chuyện Người vợ ham của lạ. Mỗi người trong chúng ta đều có quan niệm và sở thích tình dục khác nhau. Có thể sở thích của vợ chồng chúng tôi là bệnh hoạn, nhưng tôi vẫn muốn kể câu chuyện thầm kín về quan hệ tình dục vợ chồng sau đây để các bạn cùng chia sẻ. Nhưng các bạn không nên bắt chước những gì tôi đã làm. Vợ chồng chúng tôi rất tâm đầu ý hiệp trong quan hệ tình dục vợ chồng. Chúng tôi thường trao đổi sở thích của nhau để tìm cách tạo hưng phấn và thỏa mãn cho nhau trong việc hưởng thụ khoái cảm xác thịt. Hai chúng tôi sống chung đã khá lâu, nhưng việc làm tình không vì thời gian mà phai lạc. Trái lại, lúc nào hai chúng tôi cũng đáp ứng nhiệt tình, sôi động và thường đạt khoái cảm tột đỉnh. Tôi chơi kiểu gì vợ tôi cũng đáp ứng nồng nhiệt, nhưng sau cùng phải để nàng leo lên ngồi trên mình tôi, trườn tới trườn lui như thằng này thúc ngựa đua thì vợ tôi mới đạt cực khoái. Rất dễ biết vợ tôi có sướng tột đỉnh hay chưa. Nếu vợ tôi chỉ sướng lưng chừng thì nàng rên ư ứ trong miệng. Còn khi nào nàng kêu lên, anh ơi, em sướng quá, đó là lúc vợ tôi lên tột đỉnh. Tiếng kêu càng lớn và kéo dài chừng nào thì vợ tôi sướng nhiều chừng ấy. Khi vợ tôi đạt cực khoái lần đầu rồi, nếu tôi chưa xuất tinh hoặc xuất tinh rồi, nhưng dương vật vẫn còn cương cứng trong vòng 15 giây thì vô tôi sẽ sướng thêm một hoặc hai lần nữa. Lúc này vợ tôi sẽ kêu to đến bể nhà, anh ơi, em sướng nữa, ngực ực lại. Trước khi tôi xuất tinh phải nói cho nàng biết trước vài giây để vợ tôi cùng sướng với tôi một lượt. Từ ngày qua Mỹ, vợ tôi càng ngày càng tăng da nước thịt, trông nàng trẻ và đẹp thêm ra. Khiến đi làm thì thôi, còn về nhà nhìn thấy nàng là tôi chỉ muốn đè ra quầm một cái, rồi mới nghỉ ngơi ăn uống sau. Vợ tôi có thói quen là trần truồng như nhộng mỗi khi lên giường ngủ. Tôi cứ khoái ngắm nhìn thân thể trần truồng của vợ tôi thật lâu trước khi bú liếm. Kể ra thì thân hình vợ tôi cũng hấp dẫn không thua gì mấy em nhảy cởi chuồng. Sống nơi xứ tự do nên việc xem phim sex không thể thiếu. Tôi tìm mua những phim có nội dung kích thích mạnh về nhà cho vợ tôi cùng xem. Càng xem phim sex, vợ tôi càng dâm và đòi hỏi sinh lý càng nhiều, khiến có lúc tôi mệt ngấy ngư vì đêm nào cũng xem và thực hành vài ba hiệp rồi mới ngủ. Tôi cũng ráng thỏa mãn nhu cầu sinh lý của vợ tôi, nhưng không tránh khỏi những lúc tôi đầu hàng thua trận, trong khi lửa dục vẫn còn bùng cháy ầm ĩ trong cơ thể tràn đầy sung mãn của vợ tôi. Vợ tôi ao ước rằng nếu tôi có sức làm tình mỗi ngày vài ba hiệp thì nàng mới đã, nhưng sức tôi thì chỉ có thể thỏa mãn nàng mỗi đêm một lần là quá sức. Nhiều lúc nhìn thấy thân thể trần truồng tươi mát của vợ tôi nằm phơi ra, tôi thèm lắm, nhưng không làm gì được hơn là bú liếm vì thằng nhỏ của tôi cứ xìu xìu ỉnh ảnh hoài thấy mà tức cành hông. Tệ hại hơn nữa là cố nhét vào lỗ mà không được, càng bú liếm chỉ làm cho vợ tôi càng nứng thêm, nên có lần vợ tôi nói, lúc này mà có một cái thật cứng đút vào thì em sướng biết mấy. Ngày hôm sau tôi liền mua ngay mấy con cu giả to nhỏ khác nhau cho vợ tôi thử. Ban đầu thì vợ tôi cũng khoái lắm, nhưng không được bao lâu thì nàng chê cu giả không có thân nhiệt ấm nóng như cu thật. Chỉ chơi đỡ ghen chứ không thật sự sướng như chơi cu thiệt. Vợ tôi rất thích xem phim sex làm tình kiểu hai ông một bà. Có phim nàng xem đi xem lại hoài mà không biết chán. Cho đến một hôm gần đây, xem phim sex và làm tình xong thì chúng tôi lăn ra ngủ. Đang ngủ ngon lành bỗng dưng vợ tôi thức dậy. Nàng đưa tay mò tìm thằng nhỏ của tôi. Nó đang mềm xèo như cọng bún. Lập tức vợ tôi chồm dậy, dùng tay dùng miệng để kích thích cho thằng nhỏ tôi cương cứng lên. Rồi nàng leo lên ngồi và ra sức nhấp nhô như người cởi ngựa đua, khiến tôi phải tỉnh ngủ để cùng sướng với nàng. Tôi hỏi tại sao đang ngủ ngon lành mà lại đứng lồn dữ vậy. Vợ tôi nói nàng nằm mơ thấy bị hai người đàn ông hiếp dâm cùng một lúc khiến nàng đứng lồn quá độ nên thức giấc. Tôi mỉm cười nói rằng chắc là em thích được làm tình ba xăm lắm nên em mới nằm mơ như vậy. Nếu em muốn thử, anh sẽ cho vợ tôi làm thinh một lúc khá lâu rồi hỏi anh không ghen sao. Hai chúng tôi thường thẳng thắn bày tỏ ý thích của mình. Tôi hiểu là nàng gián tiếp trả lời rằng nàng muốn nếu như tôi cho phép và không ghen. Kể từ hôm đó, mỗi khi lên giường nằm, chuyện tôi hứa cho vợ tìm cảm giác lạ với người khác thường được tôi nhắc đến và đem ra bàn thảo với vợ tôi như là một cách gợi tình tất hữu hiệu. Mỗi lần nhắc đến, hai chúng tôi đều bị kích thích và hứng tình tột độ, không thua gì xem phim sex. Chỉ cần vài giây sau là âm hộ vợ tôi đã thấy ướt nhẹp nước nhờn. Còn dương vật tôi thì lập tức cương cứng lên và nở to ra hết ở. Hai chúng tôi cam kết với nhau, sướng cùng hưởng, có họa cùng mang, không ai được đổ lỗi cho ai nếu như có hậu quả không tốt. Vợ tôi hứa là đơn thuần chỉ tìm khoái cảm mà thôi, sẽ không phản bội, sẽ không xa tôi vì cám dỗ của khoái lạc. Chuyện tìm người lên giường với vợ tôi không khó, vì đàn ông con trai nào nhìn thấy vợ tôi mà không khoái. Nhưng cái khó khiến cho hai chúng tôi phải đắn đo suy nghĩ là tìm đối tượng nào để có thể giữ kín chuyện này, không thể để họ hàng và bạn bè biết được. Dù rằng ở xứ tự do thì việc trao đổi vợ chồng hoặc cho vợ làm tình với người khác để tìm cảm giác lạ là chuyện rất phổ biến, không thể cua đùa cả nắm. Nhưng phần đông người mình thường không kín miệng, cho nên vợ tôi lo sợ rằng cho bạn bè chơi được một lần, họ sẽ đòi chơi hoài, không cho thì họ đi kể tùm lum để khoe thành tích. Còn cho họ chơi hoài thì cũng có ngày bể chuyện. Tôi nghĩ là chỉ có Mỹ hoặc ấy là kín đáo nhất. Thích thì tìm gặp nhau nữa, không thích thì bye bye đường ai nấy đi là tốt nhất. Nhưng dương vật của Mỹ thường to dài không khác gì trong phim sex. Chắc chắn là vợ tôi thích lắm. Nhưng với tôi thì dị ứng, chơi chung chỉ sợ là tôi không làm nên trò trống gì. Vì mặc cảm của mình nhỏ, tôi dự tính nếu tìm được đối tượng thích hợp với điều kiện mà vợ tôi thích thì sẽ thực hiện vào ngày sinh nhật sắp tới của vợ tôi. Đối tượng mà vợ tôi thích là người đó phải cao ráo, độc thân, không hút thuốc, ít tuổi hơn nàng càng nhiều càng tốt, và nhất là phải hợp nhãn với nàng, có thể nói là phải đẹp trai thì vợ tôi mới có hứng thú và làm tình được tự nhiên hơn. Hiện giờ thì đã có hai đối tượng mà tôi đã chọn cho vợ tôi, nhưng vợ tôi chưa dứt khoát thích người nào. Trong đêm lễ tạ ơn vừa qua, khi hai chúng tôi theo lời mời đến nhà một người bạn để ăn uống vui chơi, người bạn này chuyên thầu sửa chữa nhà cửa, nên dưới tay anh có nhiều người ấy giúp việc và họ cũng được mời đến tham dự tiệc vui. Thế là tình cờ mà được việc, tôi sực nhớ là mình đang tìm người cho vợ, nên tôi liền chú ý đến mấy anh chàng ấy, và trong số 4 người thì tôi chấm được một người. Tôi biết là ăn uống xong sẽ có màn mở nhạc lên nhảy nhót cho vui, nên tôi lân la đến trò chuyện làm quen với hắn. Thế là đêm đó trong những bản nhạc slow, vợ tôi và hắn ôm nhau sát dạt nhảy nhót, tưng bừng. Cặp vú vợ tôi lớn gần bằng trái bưởi loại nhỏ, nhưng thuộc loại vú vun, nên dù đã có con cũng không trẻ xệ. Vì thế vợ tôi không bao giờ mặc nịt vú, dù trong nhà hay đi ra ngoài cùng vây. Đêm nay vợ tôi cũng không mặc nịt vú, mà chiếc váy nàng mặc trên người thì hở cổ quá sâu. Thế là hắn được dịp vừa ôm nhảy vừa địa cặp vú vợ tôi đã đời. Về nhà lên giường, vợ tôi kể lại hắn lớn hơn con mình chừng 5-6 tuổi, mà hắn dê thấy sợ, hắn ôm em sát dạt, mắt cứ địa cặp vú em hoài. Hắn còn khen vú em đẹp nữa chứ, đã vậy bên dưới thì cứng ngắt như khúc gỗ, cứ chỏi vào mu làm em khó chịu thấy mồ. Tôi mỉm cười quay nhìn vợ tôi rồi nói, nếu em hợp nhãn với hắn, anh sẽ sắp đặt cho em tìm cảm giác lạ với hắn. Vợ tôi trầm ngâm một lúc rồi nói, em sợ bạn anh biết chuyện thì xấu hổ chết. Hắn làm việc cho bạn anh thì sớm muộn thế nào bạn anh cũng biết, nghe vợ tôi nói cũng có lý, khiến tôi hơi trùng bước nên không bàn luận gì thêm về hắn. Vợ tôi khoái thằng ấy lắm, vì hắn hội đủ các điều kiện mà vợ thích, nhưng nàng lo sợ người bạn biết chuyện nên do dự chưa dứt khoát. Tôi liền nghĩ đến thằng Ryan, người mỉ nhỏ hơn vợ tôi khoảng chục tuổi, khá lâu rồi. Vợ tôi muốn xem mấy em nhảy cởi chuồng cho biết, tôi liền dẫn nàng đi xem vào một tối thứ bảy cuối tuần. Không còn ghế trống nên hai chúng tôi đứng phía sau lưng những người ngồi ghế để xem mấy em mỹ trần chuồng như nhộng đứng trên quầy rượu uốn éo theo nhạc. Ryan biết có người đứng sau lưng nên ngoái cổ nhìn và thấy vợ chồng tôi, hắn liền vui vẻ chào hỏi chúng tôi, sau đó hắn đứng dậy nhường ghế cho vợ tôi ngồi, còn hắn và tôi thì đứng phía sau. Để cảm ơn hắn đã nhường ghế cho vợ tôi mua bia mời hắn. Vợ tôi thường mặc váy hở cổ thật sâu mà không bao giờ mặc nịt vú, do đó mà cặp vú lộ ra ngoài gần hết, chỉ còn chừng một inch nữa là nhìn thấy cả núm vú. Tuy vào thời điểm đó tôi chưa hề nghĩ tới việc cho vợ làm tình với người khác, nhưng tôi rất thích thú nhìn thấy nàng ăn mặc khêu gợi như vậy. Khoe vú chỉ là chuyện nhỏ, do tôi đề nghị, có lúc vợ tôi chỉ mặc váy đi ra ngoài mà thôi, không quần lót, không nịt vú, để mỗi lần lên xuống xe, ai nhìn được cứ nhìn thoải mái. Tôi luôn chủ trương tốt khoe, xấu che, tôi biết thằng Ryan đứng sau lưng vợ tôi thì thế nào hắn cũng địa vú vợ tôi tin chắc là hắn nhìn vú vợ tôi sướng hơn là nhìn mấy em mỹ cởi chuồng. Chúng tôi quen thằng Ryan từ hôm đó và thỉnh thoảng hẹn gặp nhau ở Can Chi Ba, vừa ăn uống vừa nhảy nhót. Vào cuối tuần, thấy tôi phóng khoáng để hắn ôm nhảy với vợ tôi thoải mái. Không biết hắn nghĩ sao, mà càng lúc hắn càng thân thiện với vợ chồng tôi hơn. Tôi không muốn hắn nghĩ là vợ chồng tôi lợi dụng hắn, nên chi phí việc ăn uống tôi đều dành lấy trả. Có lần hắn tâm sự với tôi rằng hắn rất thích đàn bà Á Châu vì phần đông đều nhỏ con nên cái pussy cũng nhỏ, chơi bót và sướng hơn chơi đàn bà Mỹ. Tôi cười khoái trá và gật đầu đồng ý với hắn khi nghe hắn nhận xét như thế. Mãi đến gần đây sau khi tôi quyết định cho vợ tìm cảm giác lạ với người khác thì vợ tôi gặp thằng ấy như đã kể ở trên. Biết vợ tôi thích thằng ấy nhưng thấy không ổn nên tôi nhắc đến thằng Ryan và kể lại cho vợ tôi nghe những gì trước đây hắn đã tâm sự với tôi. Nghe tôi kể xong thì vợ tôi cười thích thú vì nhận xét của hắn nghe có vẻ dâm tặc. Liền đó vợ tôi vừa cười vừa nói chắc của hắn cũng bự lắm vì hôm nhảy với hắn ở Can Chi Ba. Bên dưới của hắn thúc vào mu thấy cộm dữ lắm, được dịp tôi liền hỏi vợ tôi có muốn thử với hắn cho biết của hắn bao lớn hay không. Vợ tôi mỉm cười và liếc tôi một cái rồi nàng nói, anh muốn nhìn người khác chơi em cho sướng con mắt phải không, nhưng đừng nói trước, cho em biết ngày giờ nào, biết trước em ngượng lắm sẽ không chịu. Đâu, nghe vợ tôi nói vừa dứt câu thì bỗng dưng tôi sướng dân người và thằng nhỏ tôi cương cứng lên liền tức khắc thử hỏi làm sao tôi có thể từ bỏ ý định này được. Thứ bảy tới là đến sinh nhật vợ tôi rồi, hàng năm đều tổ chức ăn uống và nhảy nhót tại nhà, sau khi mọi người ra về hết là hai chúng tôi vào phòng ngủ đóng chặt cửa. Không ai có thể đột xuất mở cửa phòng được, vợ chồng cùng nhau vào bồn tắm chung, kế đến là chụp hình vợ tôi khỏa thân và sau cùng là làm tình. Từ ngày qua Mỹ, mỗi năm cứ đến ngày sinh nhật là vợ tôi đều muốn chụp hình khỏa thân, để so sánh xem thân thể vợ tôi thay đổi ra sao. Hầu hết cái job chụp hình vợ tôi trần truồng đều do tôi làm. Hiện giờ trong album có hàng trăm kiểu hình vợ tôi trần truồng, nhưng sinh nhật lần này tôi đề nghị nên đại ăn uống tại nhà hàng, tuy không được vui bằng tổ chức ở nhà. Nhưng đỡ phải vất vả nấu nướng mệt nhọc, ăn uống xong vợ chồng có thể dẫn nhau vào club nhảy nhót hoặc là vào khách sạn ngủ cho có vẻ lãng mạn yêu đời. Vợ tôi nghe bùi tai quá nên đồng ý liền. Sau đó nàng làm thinh không nói gì, nhung cười tủm tỉm hoài, khiến tôi chột dạ nghĩ là vợ tôi đoán biết tôi sẽ dở trò ba xăm nên mới vào khách sạn ngủ. Vì chính nàng cũng đang chờ đợi được hưởng của lạ, chỉ là nàng không biết tôi thực hiện lúc nào mà thôi, tưởng nàng khoái tỉ về chuyện ấy nên cười tủm tỉm hoài. Tôi làm bộ hỏi em đang nghỉ gì mà cười mím chi hoài vậy, thì ra là vợ tôi muốn hôm đó ăn uống xong thì vào khách sạn sớm, nàng muốn tôi chụp hình khỏa thân và quay video hai đứa tôi làm tình. Chỉ có vậy mà nàng ngại, miệng không dám nói, cứ tủm tỉm cười hoài. Việc quay video hai đứa tôi làm tình không phải là mới mẻ gì, tôi đã làm nhiều lần từ khuya rồi. Nhưng sau khi hai chúng tôi xem lại vài lần là tôi xóa ngay, có lúc quay vợ tôi biết mà cũng có lúc tôi âm thầm quay để vợ tôi được tự nhiên, nhưng đều là quay tự động nên không mấy hấp dẫn vì bị che khuất, không thu được cận điểm của hai bộ phận sinh dục giao tiếp nên quay vài lần thì chán không muốn quay nữa. Tôi suy nghĩ rằng bỗng dưng vợ tôi lại muốn quay video tất nhiên phải có lý do, bởi vì quay lúc nào mà chẳng được trong nhà, việc gì phải chờ đêm đó mới quay, đàn bà thường có giác quan rất nhạy bén. Nên có thể vợ tôi đoán biết thế nào tôi cũng dở trò ba xăm nên mới rủ nàng vào khách sạn, và nàng muốn thu lại hình ảnh trận tình tay ba này để cất giữ làm kỷ niệm. Lâu lâu đem ra xem thì cũng kích thích dữ lắm. Đêm đến vợ tôi trần như nhộng cùng tôi lên giường nằm. Tôi muốn làm trắc nghiệm để coi vợ tôi có phản ứng ra sao, nên tôi làm bộ nói với nàng: anh đã quay video hai đứa mình làm ăn mấy lần rồi, em cũng biết vì quay tự động nên xem mau chán, không hấp dẫn tí nào. Hay là lần này anh nhờ người khác chụp hình em khỏa thân, rồi luôn thể nhờ họ quay video hai đứa mình, bảo đảm hấp dẫn y như trong phim sex, em chịu không? Vợ tôi làm thinh một lúc rồi trả lời rằng em mắc cỡ lắm, sợ không được tự nhiên, nhưng mà anh định nhớ ai mới được. Tôi làm bộ suy nghĩ một lúc lâu rồi phiện ra nói: ô chấm ết ây oai quá, anh nhớ rồi, thằng Brian có nói là hắn làm việc trong một studio nào đó lớn lắm mà anh quên mất. Hắn rất rành về phim ảnh, dù gì mình cũng mời hắn ăn tiệc, sẵn dịp nhờ hắn chụp hình và quay video hai đứa mình, rồi sau đó nếu em muốn thử của hắn, anh cho em làm tới luôn suốt đêm. Anh biết lần đầu thế nào em cũng mắc ở, nhưng không sao, em càng mắc cỡ chừng nào thì em được sướng nhiều chừng ấy. Vợ tôi bèn lẻn dúi mặt vào ngực tôi mà không nói gì thêm. Tôi đưa tay vào âm hộ nàng khều móc không cần xem phim sex. Âm hộ vợ tôi cũng ướt sũng nước dâm, tôi lập tức chuỗi người xuống, kéo rộng hai đùi nàng ra, rồi úp mặt tôi vào vùng cấm địa. Thằng Brian sung sướng không thua gì con nít được cho quà khi nghe tôi mời hắn dự tiệc sinh nhật vợ tôi và đồng thời nhờ hắn quay phim bữa tiệc tại nhà hàng, rồi sau đó vào khách sạn chụp hình vợ tôi khỏa thân và quay video hai vợ chồng tôi làm tình. Tôi không đếm xỉa gì về việc sẽ cho hắn tham dự ba xăm với vợ tôi, chỉ cần hắn làm bấy nhiêu công việc là cũng đủ làm hắn hứng phát điên lên rồi, mèo thấy mỡ là chảy nước miếng. Đợi đến phút chót tôi sẽ giành lấy máy quay phim và đẩy hắn lên giường với vợ tôi là kể như xong chuyện. Mấy ngày gần đây hình như lúc nào vợ tôi cũng hứng tình. Trong nhà có bao giờ vợ tôi mặc quần lót, thỉnh thoảng tôi luồn tay vào khều móc thấy lúc nào cũng ướt nhẹp nước, có lẽ nàng luôn bị kích thích vì biết mình sắp được hưởng của lạ. Tôi cũng như nàng có khác gì, cứ nghỉ tới thứ bảy là thằng nhỏ dựng đứng lên rồi, tôi mu ẩn để dành sức cho tối thứ bảy tới, nhưng biết vợ tôi hứng tình mà không chơi thì thật là uổng. Cho nên thứ bảy và chủ nhật vừa qua, ngày nào tôi và nàng cũng quầm hai trận, sáng và tối. Hồi sáng này chơi xong thì vợ tôi vừa cười vừa hỏi, liệu đến thứ bảy anh còn lên nổi để làm em sướng không? Tôi cười rồi trả lời nàng, em đừng lo, thằng Brian sẽ làm em sướng mê tơi vì của hắn chắc chắn là không nhỏ, của anh lúc đó chỉ làm em thêm ngứa ngáy mà thôi, cái to và dài sẽ bót và sướng nhiều hơn. Vợ tôi nguýt tôi một cái rồi quay đít bước đi vừa lầm bầm vừa đủ cho tôi nghe, đồ dâm tặc cứ chọc cho người ta nướng hoài. Đêm nào lên giường vợ chồng tôi cũng đều nói tới đêm sinh nhật của vợ tôi gần kề, bây giờ thì vợ tôi đã biết rõ ngày giờ nào nàng sẽ làm tình với thằng Brian. Tôi tò mò hỏi nàng, bây giờ em đã biết trước ngày giờ nào rồi, vậy cảm giác của em thế nào và đêm đó sau khi vào khách sạn và em muốn anh và thằng Brian phục vụ em như thế nào để em được sướng nhiều. Em cứ thẳng thắn nói cho anh biết đừng ngại ngùng gì cả. Đây là món quà sinh nhật của anh tặng em, như được cởi mở trong lòng. Vợ tôi khai ra rằng, em nhìn thấy dương vật to lớn của nam tài tử trong phim sex thì bị kích thích và hứng tình dữ lắm. Trong đầu cứ mơ ước muốn được thử với cái to lớn như vậy, xem cảm giác có gì khác lạ so với cái của anh, mà em quá quen thuộc, thật tình là em chỉ muốn thử cho biết mà thôi, chứ không so sánh hay nghĩ ngợi gì bất lợi cho anh. Sự mơ tưởng này càng ngày bị dồn ép khiến em cứ hứng tình mỗi khi nghĩ đến, em muốn nói thẳng với anh nhưng ngại miệng không dám nói. Cho đến khi anh hỏi em có muốn thử thì anh cho và anh sẽ không ghen. Cảm ơn anh, em thích lắm. Lúc đó em cứ tưởng là em nghe lầm, nhưng em còn lạ gì tính của anh xưa nay, không hứa thì thôi, đã hứa thì anh sẽ làm bằng mọi giá. Cái hôm gặp thằng ấy, em biết là anh muốn chọn hắn lên giường với em rồi, và chính em cũng thích hắn. Nhưng hắn làm việc cho bạn anh nên em lo sợ có ngày bạn anh biết chuyện nên anh hỏi em có thích hắn không. Để anh sắp đặt thì em lừng khừng nửa muốn nửa không dám. Kế đến thì anh muốn em lên giường với thằng Brian, em bằng lòng nhưng em cảm thấy mắc ở nên dặn anh đừng nói cho em biết ngày giờ nào thằng Brian sẽ lên giường với em. Nhưng khi em nghe anh đề nghị tiệc sinh nhật đại ở nhà hàng và tối đêm đó lại vào khách sạn ngủ là em biết ngay anh định làm gì ở khách sạn rồi. Anh muốn em đừng nấu nướng mệt, không phải là anh muốn em dưỡng sức để đêm đó anh và thằng Brian làm thịt em hay sao? Có nhà có phòng riêng hai đứa mình muốn làm gì mà chẳng được. Việc gì phải vào khách sạn nếu không phải là anh muốn được kín đáo vì có thêm người thứ ba. Đoán biết là anh sẽ cho thằng Brian làm tình với em đêm sinh nhật. Em muốn lưu lại hình ảnh để về nhà xem lại nên mới biểu anh quay phim. Nhưng em làm bộ nói là chi quê hai đứa mình. Còn việc em thích anh và Brian phục vụ em như thế nào sau khi vào khách sạn thì tùy anh và hắn muốn làm sao cũng được. Lần đầu tiên trong đời em làm tình cùng một lúc với hai người đàn ông, chắc chắn là em sẽ ngượng lắm, làm sao có thể tự nhiên được. Nhưng anh thích thì em làm được. Anh nhớ nói cho Brian biết là em không thích chơi đít. Lần đó anh muốn thử nên em cũng chịu, chứ đâu có sướng gì, mất vệ sinh khiến em cụt hứng. Vợ tôi tò mò hỏi lại tôi, vậy chứ đêm đó anh và thằng Brian dự tính sẽ chơi em như thế nào? Tôi trả lời, anh bày ra việc làm tình ba xăm với em, chỉ để bạch hóa việc anh cho em công khai làm tình với người khác mà thôi, chứ thật tình mà nói, anh chỉ khoái cho em làm tình với hắn, để được nhìn thấy em rên rỉ kêu la khi em sướng. Dù là em sướng với người khác nhưng anh có cảm giác vô cùng kích thích nên cũng được sướng lây. Anh đã có dự tính đêm đó anh sẽ để cho thằng Brian làm em sướng, còn anh chỉ nhìn và quay phim. Khi nào anh hứng quá, không chịu nổi thì đưa vào miệng cho em bú và xuất ra trong miệng cho em uống. Tôi nói đến đây thì vợ tôi ngắt lời tôi, hay chúng tôi đối thoại. Em thích cầm của hắn để bú mút xem cảm giác thế nào, nhưng nếu hắn ra trong miệng em thì em không nuốt đâu, em chỉ nuốt của anh thôi. Anh biết chắc là hắn rất thích em bú mút và cho xuất tinh trong miệng em cũng nên nuốt một ít để thử cho biết mùi vị của mì. Anh thiệt tình, nhưng em muốn anh và hắn thay phiên chơi vào trong cho em sướng, anh cũng muốn làm vậy cho em sướng, nhưng của anh và của hắn không cân xứng. Nên khi hắn chơi vào trong em rồi rút ra, tới phiên anh đút vào thì em đâu có cảm giác gì nữa, em sẽ mất sướng ngay vì cái lỗ của em đã bị nông rộng ra. Em chỉ sướng khi nào của anh và của hắn cùng một ở. Tôi nhớ có lần xem phim Sex ba ông một bà, biết lúc đó vợ tôi đã rầm rề nước dâm, tôi muốn chọc cho nàng hứng thêm nên tôi có hỏi. Nếu ba thằng đó thay nhau chơi, em chịu nổi không? Không phải anh thường nói là em dâm và mạnh sinh lý hay sao mà còn hỏi, nếu chơi nhẹ nhàng như anh thì 4-5 người em dư sức, còn mấy thằng này to dài thấy ớn, to thì cũng được nhưng dài thì thốn. Lắm làm sao chịu nổi ba thằng, tôi biểu vợ tôi điện thoại mời thằng ấy và thằng Brian tham dự tiệc sinh nhật nàng, nhưng vợ tôi không chịu gọi mời thằng Brian, vì nàng tưởng là hắn đã biết mọi chuyện sắp tới nên mắc ở. Tôi biểu nàng cứ gọi không gì phải ngượng, em gọi mời hắn mới khoái, miễn em làm bộ như không biết gì về chuyện kia là được. Thật ra thì tôi chưa nói cho hắn biết là sẽ cho hắn chơi vợ mình, mà chỉ nhờ hắn chụp hình, quay phim vợ chồng tôi làm tình mà thôi. Sau cùng thì vợ tôi bằng lòng gọi, trong khi tôi ôm cái computer nên không cần chú ý làm gì. Không biết hai người nói gì với nhau mà nghe vợ tôi thỉnh thoảng cười húc hích hoài, cả lúc gọi mời thằng ấy cũng vậy. Và người nào nàng cùng kéo dài gần cả giờ, đến lúc lên giường nằm, vợ tôi mới kể, bộ anh chưa nói cho thằng Brian biết là hôm đó anh cho nó làm tình với em hay sao? Tôi trả lời chưa. Anh định em gọi mời hắn xong rồi anh mới nói chuyện đó với hắn, như vậy hắn mới tin là anh không xạo. Vợ tôi nói tiếp, cái thằng quỷ sứ cứ khen vú em đẹp, người em thơm, hắn thích lắm. Hắn nói anh nhờ hắn quay phim lúc hai đứa mình làm tình trong khách sạn, khiến mấy ngày nay nghỉ tới hắn cứ cứng lên hoài. Hắn còn xúi em hôm đó xin anh cho hắn được bú bút si của em. Hắn hứa sẽ làm em sung sướng, cái thằng mắc dịch lại chọc em hứng, nên em chọc lại cho hắn hứng luôn. Em hỏi của hắn bao lớn, hắn nói 7.5 inch, vậy 7.5 inch là bao dài hả anh? Tôi nói đại là gấp hai lần của tôi. Vợ tôi la lên OVKV rồi đang kể chuyện thằng ấy. Hắn nói cuối năm này sẽ trở về ấy để cưới vợ vì cha mẹ hắn muốn có cháu. Em hỏi chừng nào qua lại. Hắn nói chưa biết, nhưng nếu cưới vợ thì lâu lắm hắn mới qua. Hắn cứ khen em có body sexy nên hắn thích lắm. Hắn hỏi hôm nọ em nhảy với hắn anh có ghen không? Em nói là chính anh biểu hắn lại mời em nhảy mà còn ghen gì nữa. Rồi hắn nói nếu em thích thì hôm nào hắn mời vợ chồng mình vào club ấy nghe nhạc và nhảy nhót vui lắm. Tôi vô cùng thích thú khi nghĩ thầm trong bụng rằng thế nào vợ tôi cũng cho thằng ấy này quầm. Vì sau đó hắn về ấy rồi thì làm sao bạn tôi có thể biết chuyện. Nếu tôi thông báo cho thằng Brian biết là tôi sẽ cho hắn làm tình với vợ tôi, thì hắn không tin bằng chính vợ tôi thông báo cho hắn. Hơn nữa vợ tôi rất khoái trao đổi chuyện dâm với người nào cứ khen nàng có ngực đẹp, có body sexy. Vợ tôi kể lại là hắn la lên mừng rỡ như người trúng số độc đắc. Khi nghe vợ tôi nói là nàng muốn thử cái 7.5 inch của hắn nên có xin phép tôi và tôi đã bằng lòng rồi. Nghe vợ tôi kể xong thì thằng nhỏ tôi gần muốn bắn khí ra ngoài. Vợ tôi lập tức leo lên ngồi chồm hổm cầm của tôi nhét vào rồi ra sức dập lên xuống như cái máy đóng cửa. Mọi dự tính cho ngày kỷ niệm sinh nhật vợ tôi được diễn ra tốt đẹp như mong đợi của vợ chồng tôi. Vợ tôi diện đơn sơ chiếc váy đầm màu đen hở cổ và ngắn trên đầu gối. Bên trong nàng chỉ mặc cái quần lót nhỏ xíu vừa đủ che đám lông đen trên mu âm hộ mà thôi. Nước da vợ tôi trắng, nàng mang đôi giày cao gót màu đen nên trông người nàng uyển chuyển, thanh thoát và gợi cảm làm sao. Cứ nhìn nàng là tôi lại muốn lột hết quần áo nàng ra. Trước khi đến nhà hàng, hai chúng tôi ghé vào một khách sạn ở ngoại ô cách xa nhà chừng nửa giờ xe chạy. Nhưng gần nhà hàng mà chiều nay có bữa tiệc vui gia đình để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 39 của vợ tôi. Vợ tôi ngồi đợi trong xe, tôi vào khách sạn đặt phòng và lấy chìa khóa. Trở ra xe hai chúng tôi trực chỉ đến nhà hàng. Suốt bữa tiệc vợ tôi tươi như hoa và cười nói như sáo. Có thể nói là vợ tôi hớn hở và sung sướng không thua gì cô dâu trong ngày cưới. Và nếu có ai chú ý, sẽ nhận ra thêm hai gương mặt nữa, cũng hớn hở tươi, cười luôn miệng không kém vợ tôi, đó là tôi và thằng Brian. Tiệc tan và mọi người ra về hết vào khoảng 10 giờ tối. Vợ chồng tôi lên xe chạy thẳng đến khách sạn và thằng Brian chạy theo phía sau. Vào giờ chót, hai chúng tôi hủy bỏ việc chụp hình vợ tôi khỏa thân và đêm nay chỉ làm tình và quay video mà thôi. Vợ tôi muốn có thì giờ để tắm rửa và chuẩn bị tâm lý trước khi thằng Brian hiện diện trong phòng. Vì vậy trước khi đến khách sạn tôi đã dặn dò thật kỹ cho hắn biết trước là hắn sẽ hành động thế nào trước và sau khi vào phòng. Vợ chồng tôi sẽ vào phòng trước, còn hắn thì ngồi ngoài xe chờ. Chừng nửa giờ sau thì hắn có thể tự động mở cửa vào. Cửa phòng tôi sẽ không đóng kín, chỉ khép hờ mà thôi. Vào phòng xong thì hắn đi tắm, nhưng không được mặc lại quần lót, chỉ quấn khăn tắm lên người mà thôi. Kế đến là khi nào thấy tôi nheo mắt với hắn, thì hắn cứ tự nhiên lên giường với vợ tôi. Tôi sẽ dành riêng vợ tôi cho hắn đêm nay, và hắn muốn làm gì vợ tôi thì cứ tự nhiên làm. Muốn chơi vợ tôi mấy cái thì cứ chơi miền là vợ tôi bằng lòng. Tôi sẽ không chơi vào âm hộ vợ tôi cùng một lúc với hắn. Tôi chỉ quay video và nằm giường kế bên để nhìn mà thôi. Hắn cười khoái trá gật đầu đồng ý và cảm ơn tôi rối rít. Từ lúc vào phòng vợ tôi có vẻ ít nói, có lẽ nàng ngượng ngùng và đang hồi hộp. Nhưng gương mặt vẫn rạng rỡ nét sảng khoái yêu đời và thỉnh thoảng nàng cười tủm tỉm. Tắm rửa và sửa soạn xong thì vợ tôi trần truồng từ phòng tắm bước ra mở tivi rồi lên giường kéo tấm phủ đắp lên người nằm xem tivi. Khi tôi tắm vừa xong thì cũng là lúc thằng Brian từ bên ngoài đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy vợ tôi đang nằm trên giường thì hắn hello rồi cười têu tuét. Tắm xong hắn cũng quấn khăn quanh người như tôi, rồi thong thả lại bàn cầm lon bia khui uống. Vợ tôi lúc này đã sẵn sàng đón nhận mọi việc sắp diễn ra. Gương mặt nàng trông rất vô tư và rạng rỡ nét dâm đảng vô cùng quyến rũ. Mắt nàng đang hướng về tivi, nhưng thật ra là nàng đang nhìn vào hạ bộ của thằng Brian. Nàng cười tủm tỉm khi nhìn thấy khăn tắm của hắn đội lên cao như đỉnh núi. Tôi tắt tivi và mở đèn đầu giường sáng lên, nhìn thấy hai má vợ tôi đỏ hây hây, đôi môi cười chúm chím là tôi biết vợ tôi đang đứng lồn không khác gì tôi và thằng Brian. Vào giây phút cuối cùng này, nhìn thấy vợ tôi đang hứng tình và nằm trên giường chờ đợi thằng Brian, bỗng dưng tôi cảm thấy chạnh lòng hối tiếc tôi bị lôi cuốn bởi khoái cảm nhục dục nên không còn biết ghen là gì. Khi đem thân xác tươi mát của vợ mình dâng hiến cho người khác vùi dập, tôi cũng biết làm như vậy là mất mát, là thiệt thòi. Nhưng bù lại vợ tôi được thỏa mãn tính tò mò và được thỏa mãn khao khát nhục dục, tuy bây giờ vẫn còn chưa muộn. Nhưng đây là món quà sinh nhật vô giá mà tôi ban tặng cho vợ tôi trong ngày kỷ niệm sinh nhật của nàng. Đồng thời tôi muốn thỏa mãn khát khao của vợ tôi là muốn thử của lạ một lần cho biết cảm giác thế nào, cho nên tôi không thể nào dừng lại được. Tôi bấm nút khởi động máy quay phim đang gắn trên giá để thu hình tự động, rồi tôi nhìn thằng Ryan Mim cười và nheo một bên mắt. Hắn hiểu ý tôi liền gật đầu để tôi biết là hắn đã sẵn sàng. Tôi bước lại kế bên hắn rồi đưa tay đẩy hắn về phía giường mà vợ tôi đang nằm chờ hắn nãy giờ. Hắn dừng lại bên giường rồi kéo phăng cái khăn tắm trên người hắn ra và vứt lên bàn ở đầu giường. Vợ tôi trố mắt nhìn sửng sốt vào dương vật cứng ngắt như khúc gỗ của hắn rồi la lên: "Oh my god, chết em anh ơi!" Vợ tôi la lên xong thì đưa tay che mật và cười chúm chím. Thằng Ryan lập tức chui vào nằm sát bên vợ tôi, không còn phải chờ đợi gì nữa. Hắn quay về phía vợ tôi và lấy tay gỡ bàn tay vợ tôi đang che mặt ra, để chiêm ngưỡng gương mặt thanh tú rạng rỡ nét dâm đãng của vợ tôi trong giây lát. Kế đến là hắn hôn lên môi vợ tôi, cùng lúc bàn tay hắn đưa lên ngực nhồi bóp hai bầu vú săn cứng của vợ tôi. Chỉ trong tích tắc, đôi môi xinh xắn của vợ tôi mở ra để đón mời cái lưỡi của hắn chui vào, hai cái miệng dính chặt vào nhau một cách say sưa. Tôi muốn nhìn cho sướng nên lại giường cầm tấm phủ kéo xuống dưới chân vợ tôi, hai thân thể trần truồng được phơi bày ra dưới ánh đèn sáng trưng, hai cái miệng vẫn dính chặt vào nhau. Nhưng bàn tay hắn đã chui vào vùng lầy lội ở háng vợ tôi để khều móc, còn bàn tay vợ tôi thì đang nắm lấy dương vật to đùng của hắn vuốt lên vuốt xuống nhẹ nhẹ. Tôi lại bàn cầm lon bia khui, vừa uống vừa nhìn cho đã con mắt. Quả thật dương vật hắn to dài đúng như hắn đã khoe với vợ tôi trong điện thoại. Vợ tôi vì khoái của lạ nên đã mất ăn mất ngủ mấy ngày qua, mong cho mau được nhìn thấy dương vật hắn. Hắn vừa trẻ trung vừa có dương vật to dài đúng như vợ tôi đã từng mơ ước, muốn được ước thử một lần cho biết. Vợ tôi 39 làm tình với thằng nhóc con 27 thì quả thật rất xứng đáng để tôi đưa vợ mình cho hắn bùi hoa dập lều. Sau một hồi nằm ngược đầu bú liếm nhau đả đời, hắn kéo vợ tôi nằm ngửa ra cạnh giường, rồi bắt đầu đưa dương vật cương cứng của hắn vào âm hộ trơn nhớt của vợ tôi. Nhờ nước dâm vợ tôi tươm ra hỗ trợ nên hắn chỉ nhấp nhẹ vài cái thì đầu khất của hắn đã lọt vào khe. Hắn nhấp thêm vài cái nữa rồi bất thần nhấn thật mạnh, toàn bộ khúc gân nóng hổi dài thòng của hắn đã chui lút sâu vào trong âm hộ vợ tôi. Vợ tôi hét lên như bị ai bóp cổ. Hắn bắt đầu dập liên tục như một cái máy. Mơ ước của tôi muốn được nhìn thấy người khác chơi vợ mình thì bây giờ tôi đã được nhìn mãn nhãn, vô cùng kích thích. Tôi nghĩ là dù có xem hàng chục phim sex cũng không kích thích tình dục tôi mạnh như lúc này. Tôi cởi khăn tắm vứt lên bàn, chân chuồng như Adam, rồi tôi gỡ máy quay phim ra khỏi giá, cầm trên tay đi quanh giờ ưng để thu thật gần hai bộ phận sinh dục đang giao cấu với nhau nhiều kiểu, từ cạnh giường, nằm ngửa, nằm nghiêng rồi đến kiểu chó. Tiếng rên dâm đãng của vợ tôi vang lên lúc trầm lúc bổng liên tục, càng khiến tôi đứng lên tột độ. Nước nhớn từ quy đầu dương vật tôi ứa ra chảy ẻo nhào xuống răng, cho đến lúc dương vật tôi bắt đầu chuyển động, biết mình sắp xuất tinh, tôi lập tức gắn máy quay phim lên giá cho thu tự động, rồi tôi nhào tới trước mặt vợ tôi. Trong lúc nàng đang tư thế chổng mông cho hắn từ phía sau dập như người thúc ngựa đua, vợ tôi liền chụp lấy dương vật tôi dúi vào miệng. Vợ tôi vừa mút vừa sọc mấy cái là tôi bắn tứ tung vào miệng nàng. Vợ tôi nuốt hết vào bụng, xem chút nữa thì nàng bị sặc vì nuốt không kịp. Tôi vừa rút dương vật ra khỏi miệng vợ tôi thì nàng la lên như bị cắt tiết, còn hắn thì giống lên một chàng dài như bò. Rồi hắn chút hàng loạt tinh khí nóng ấm sâu vào lồn vợ tôi, Sự thèm muốn và háo hức trong mấy ngày qua của ba người chúng tôi giờ đây đã được dịu xuống phần nào. Làm vệ thân thể xong thì vợ tôi mở tivi rồi lên giường, kéo tấm phủ đắp lên ngực nằm xem tivi. Còn tôi và hắn thì ngồi uống bia, uống vừa hết lon bia thì hắn lại giường chui vào nằm ôm vợ tôi như đôi sam. Hai người lại bắt đầu hôn hít rồi bù liên bộ phận sinh dục của nhau để bày trận tình. Kế tiếp tôi cầm lon bia lại giữa ơn kế bên nằm để vừa uống vừa nhìn cho đã. Trận tình hiệp 2 diễn ra cũng cuồng nhiệt không kém hiệp 1, nhưng lần này hắn chơi vợ tôi mạnh bạo hơn và kéo dài rất lâu. Hắn xuất tinh một lần nữa đầy ấp trong lồn vợ tôi và vợ tôi sướng ngất tột đỉnh hai cái liền. Khi vợ tôi leo lên mình hắn trong tư thế cởi ngựa, cũng may là vợ tôi có chích thuốc ngừa thai. Nếu không thì vợ tôi khó tránh khỏi mang bầu với mỉ. Mỗi lần chơi xong thì vợ tôi tắm và thụt rửa âm đạo. Lần này thì vợ tôi la làng vì đau rát và thốn bên trong. Vợ tôi lên giường nằm kế bên tôi rồi nói, hình như cửa mình em bị rách hay sao mà rửa thấy rát quá trời, lại còn thốn bên trong nữa. Tôi mỉm cười nói, cửa mình em lâu nay chỉ vừa với anh mà thôi. Của hắn to như vậy nông ra và mài rủa cả giờ làm sao không bị tách rách, đã vậy còn dài quá cờ mà đâm vào lút cắn thì làm sao không bị thốn tử cung cho được. Muốn sướng thì phải chịu đau một chút, nhưng không sao đâu, chỉ vài hôm là hết đau liền. Tôi hỏi nàng có muốn tiếp tục hay thôi, nếu thôi thì mình về nhà sớm. Vợ tôi cười mỉm chi một lúc rồi nói, bây giờ cũng khuya lắm rồi, mình ngủ rồi sáng mai hãy về, nếu hắn muốn nửa thì em nửa, sợ gì, bây giờ thì đau nhưng khi em hứng lên thì không còn rau thổ nữa. Tôi cười nói với nàng, em dâm thiệt. Thằng Ryan tắm rửa xong thì trần truồng lên giường nằm lim dim ngủ. Thấy vậy tôi tắt hết đèn trong phòng, chỉ còn chừa lại đèn trong phòng tắm mà thôi. Tôi lên giường ương nằm kế bên vợ tôi, vuốt ve hun hít nàng qua loa rồi biểu nàng cùng ngủ. Tôi thiếp đi không biết từ lúc nào và đang ngủ say thì tôi nghe tiếng vợ tôi rên nho nhỏ từ bên kia giường. Tôi liền quay đầu nhìn sang. Đèn phòng tắm còn để sáng nên tôi nhìn thấy vợ tôi nằm ngửa ở cạnh giường, còn thằng Ryan thì quỳ dưới thảm, hai tay hắn banh hai đùi vợ tôi ra, hắn đang bú lồn vợ tôi. Nhìn thấy vậy tôi sướng quá nên tỉnh ngủ luôn, nhưng nằm im làm bộ ngủ để hai người được tự nhiên làm tình thì coi mới đã. Nhìn thấy cái đầu hắn nhấp nhô nơi háng vợ tôi và cái mông vợ tôi cứ nâng lên hạ xuống cùng với tiếng rên như bị ai bóp cổ của vợ tôi thì dương vật tôi dựng đứng lên liền. Kế đến hắn đứng dậy cong người như con tôm rồi cầm dương vật đâm vào lồn vợ tôi. Hắn bắt đầu dập từng cú thật mạnh như đập búa vào lồn vợ tôi. Hai bộ phận sinh dục va chạm nhau kêu lên chan chát, càng lúc càng lớn, hòa lẫn với tiếng rên vô cùng dâm đẳng của vợ tôi phát ra liên tục. Dập một lúc thì hắn dừng lại, luồng tay dưới lưng vợ tôi rồi bợ lấy toàn thân vợ tôi lên rồi đứng dậy. Vợ tôi ôm chặt lấy cổ hắn, hai bàn tay hắn ôm chặt hai bờ mông vợ tôi, hắn xúc vợ tôi lên xuống theo kiểu xúc chai, hắn vừa xúc vợ tôi lên xuống vừa đi quanh giường, mặc sức vợ tôi la làng. Không biết vì sướng hay vì đau thốn, được một lúc hình như mỏi tay hắn mới đặt vợ tôi xuống giường rồi bắt nàng chổng mông ở cạnh giường cho hắn đâm vào chơi kiểu chó. Tôi nằm im ri xem sướng con mắt, bỗng dưng hắn rút dương vật ra khỏi lồn vợ tôi rồi đi vòng lại trước mặt nàng, cầm khúc gân ướt đẫm nước nhơn dúi vào miệng vợ tôi. Vợ tôi há miệng ngoạm lấy vừa mút vừa sọc thật mạnh và thật nhanh, khiến hắn chịu hết nổi, giống lên rồi xuất tinh xối xả từng đợt vào miệng vợ tôi. Vợ tôi vừa tiếp tục sọc vừa há miệng cho tinh khí trào ra ngoài, còn lại một ít trong miệng thì vợ tôi nuốt vào bụng để nếm thử cho biết mùi vị tinh khí của mỉ. Vợ tôi bắt đầu thấm mệt, Nàng rời khỏi giường, hắn đứng dậy cầm chai nước ở đầu giường tu một hơi rồi sáng qua nằm chung giường với tôi để ngủ. Tôi đang đứng từ nãy giờ và biết lồn vợ tôi vẫn còn sạch không chơi thì uổng. Tôi liền đưa tay qua nhồi bóp hai vú vợ tôi. Vợ tôi liền quay qua mò tìm dương vật tôi, thấy cứng ngắt. Vợ tôi cười rồi nói, quỷ sứ, nãy giờ tưởng anh ngủ, ai dè dình coi người ta chơi. Tôi im ri nghiêng người cầm một chân vợ tôi đưa lên cao. Vợ tôi lập tức cầm dương vật tôi nhét vào lồn. Tôi nắc vài cái là biết ngay lồn vợ tôi không còn bót như trước. Vì cảm giác khít khao không còn nữa, vợ tôi cũng biết vậy nên nàng cố sức nhíu nhíu liên tục để làm cho âm đạo co thắt nhỏ lại. Một hồi lâu thì tôi cũng sướng và xuất tinh. Tôi thức dậy nhìn đồng hồ đã 8 giờ sáng, thấy vợ tôi vẫn còn ngủ say. Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn bên kia giường thấy hắn vẫn còn ngủ. Tôi rửa mặt rồi mặc quần áo nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài. Tôi muốn vợ tôi ngủ thêm một chút. Tôi vào cửa hàng ăn uống bên dưới khách sạn mua ly cà phê ngồi nhâm nhi uống. Uống hết ly cà phê, tôi đứng dậy mua thêm 2 ly nữa mang về phòng cho tôi và cho hắn. Vợ tôi không uống cà phê. Tôi vừa mở cửa bước vào phòng thì thấy ngay vợ tôi đang cởi trên bụng thằng Brian. Tôi vội vàng để khay đựng 2 ly cà phê xuống bàn rồi lặng lẽ ra ngoài đóng cửa lại. Không biết phải làm gì trong lúc chờ đợi vợ tôi và hắn làm tình, tôi bèn chạy bộ vài vòng chung quanh bãi đậu xe của khách sạn rồi mới trở vào phòng. Phòng ngừa có ngòi quen nhìn thấy nên tôi biểu Brian ra về trước, vợ chồng tôi sẽ về sau. Trước khi ra về hắn bắt tay cảm ơn tôi đã cho hắn làm tình với vợ tôi. Rồi hắn xoay qua ôm vợ tôi trong vòng tay, hôn môi vợ tôi xong rồi hắn nói, hắn rất sướng khi làm tình với vợ tôi, hắn chưa bao giờ được chơi cái lồn nào bót như lồn vợ tôi. Hắn cảm ơn vợ tôi rối rít, vợ tôi nghe hắn khen lồn nàng bót thì khoái nên cứ cười tủm tỉm hoài. Trên đường về nhà, hai chúng tôi đều cảm thấy thơ thới và sảng khoái vô cùng. Sự tò mò và niềm khao khát của vợ chồng tôi đã được thỏa mãn, quả thật là một đêm tuyệt vời rất xứng đáng để hai chúng tôi ghi nhớ suốt đời. Đường về nhà còn dài nên vợ tôi kể, hồi nãy thức dậy không thấy anh đâu cả, em biết là anh ra ngoài tìm cà phê uống, em định đi tắm rửa rồi mặc quần áo chuẩn bị ra về, không ngờ tắm xong em cuốn khăn quanh người bước ra định mặc đồ. Thì nhìn thấy hắn đang nằm ngửa ra giường, cầm cái của nợ ấy, cứng ngắt như thanh sắt, vừa sọc vừa nhìn em cười tâu tuét. Em biết là hắn biết anh ra ngoài nên cố tình cho em thấy. Mà thiệt tình, vừa nhìn thấy của hắn là em đứng lên liền. Mặc dù em biết chơi xong sẽ bị đau thốn dữ lắm, nhưng em không nhịn được. Em nhào tới cầm lấy của hắn ve vuốt liếm mút một hồi. Rồi em leo lên mình hắn, lúc em gần sướng thì nghe anh mở cửa vào khiến em và hắn hơi khựng lại. Kế đến anh trở ra ngoài là em biết anh muốn tụi em được tự nhiên, nhưng đã bị khựng lại giữa chừng nên của hắn không đủ cứng để em sướng. Nên em leo xuống nằm ngược đầu, tụi em bú liếm nhau một lúc thì em leo lên lại và hắn xuất tinh trong người em. Cùng một lúc em sướng ngất tột đỉnh, về tới nhà là vợ tôi lên giường ngủ, vùi cho đến chiều tối mới thức dậy, trông mặt nàng rất tươi tắn và thỏa mãn, nhưng đi đứng như người mắc bệnh chỉ vì âm hộ nàng đau rát và thốn bên trong. Ăn uống qua loa xong thì nàng biểu tôi lấy phim quay trong khách sạn ra xem. Tôi liền nói nửa đùa nửa thật để xem phản ứng của vợ tôi thế nào. Em mà xem thì thế nào cũng nứng, mà anh thì hết hơi rồi. Hay là để cuối tuần mình cho thằng Brian xem luôn thể. Để em có nứng thì hắn sẽ làm em sướng luôn. Thôi anh ơi, đừng cho hắn chơi em nữa, nghe anh thử một lần cho biết thôi. Của hắn bự thì em thích lắm, nhung dài quá, mỗi lần chơi xong em thốn muốn chết. Ban đầu hắn còn làm nhẹ nhẹ, nhưng đến lúc hắn Gần sướng thì hắn dập mạnh như đóng đinh, em sợ thốn lắm, không muốn cho hắn chơi nửa đâu. Tôi khoái trong bụng khi nghe vợ tôi nói sẽ không cho hắn chơi nửa. Vì chẳng lẽ vợ tôi muốn nửa mà tôi không cho, nhưng cho hắn chơi hoài thì thế nào lộ lồn vợ tôi cũng sẽ rộng huỵch ra. Tôi chơi mất sướng, tôi vừa cười vừa nói, cái đó là do em nói đó nghe. Muốn nửa thì anh cho nửa, còn không thì thôi tùy em, anh không bắt ép, nhưng đừng có bày đặt lén lút, anh không thích đâu nghe. Vợ tôi mỉm cười nhìn tôi nói, dại gì em phải lén lút, anh đã cho phép em, tại sao em phải lén lút. Tôi lấy máy quay phim ra nối vào tivi rồi hai chúng tôi cùng xem, vừa xem vợ tôi vừa cười tủm tỉm hoài. Xem hết trận tình đợt đầu thì tôi tắt máy, vợ tôi vẫn cười tủm tỉm một lúc sau mới nói, anh quay giỏi thiệt, xem đã hơn phim sex em thèm lắm vào bây giờ không còn thấy đau thốn nhiều nữa. Nhưng em không bắt anh phải trả bài đâu, đừng sợ. Từ ngày nhìn thấy vợ tôi làm tình với thằng Ryan, dường như phim sex không còn gây hứng thú cho tôi nhiều. Dù có xem những phim mới lạ hấp dẫn cỡ nào thì cũng không còn kích thích tôi mạnh như trước kia nữa. Nhưng nếu tôi xem lại cảnh làm tình của vợ tôi với thằng Ryan trong khách sạn thì tôi bị kích thích mạnh và hứng tình dữ lắm. Theo lời mời của thằng ấy giúp việc cho bạn tôi, vợ chồng tôi cùng hắn vào vũ trường nghe nhạc và nhảy nhót cho vui. Vào tối thứ bảy cuối tuần, tôi rất khoái dẫn vợ vào vũ trường, cho nên vũ trường Mỹ, Việt, ấy, dù xa cỡ nào vợ chồng tôi cũng mò đến ít nhất là một vài lần cho biết. Hầu hết đàn ông thường không muốn dẫn vợ vào vũ trường vì sợ bị người khác ôm vợ mình nhảy. Cũng có người chịu dẫn vợ vào vũ trường nhưng cứ khư khư ôm vợ mình để nhảy cho đến hết giờ, không dám buông vợ mình ra. Phải chi là vũ sư thì không nói, vì cũng nên biểu diễn cho thiên hạ lẽ mắt chơi. Tôi thì trái ngược khác đời, khoái dẫn vợ mình vào vũ trường nhưng không khoái ôm vợ mình để nhảy, chẳng thú vị gì. Thà là ở nhà lên giữa ưng ôm nhau còn sướng hơn. Dĩ nhiên là tôi rất khoái nhảy với người nào không phải là vợ mình. Chính vì vậy cứ vào vũ trường là vợ tôi biến thành ca ve miễn phí. Hết thằng này đến thằng khác ôm vợ tôi nhảy mà không phải trả một đồng xu cắc bạc nào. Vậy mà có thằng còn coi vợ tôi như là của riêng hắn. Dứt nhạc hắn cứ nắm tay vợ tôi giữ lại sàn nhảy, không cho vợ tôi lại bàn ngồi với tôi. Thật ra thì không phải hắn ghen với tôi, mà là hắn ghen với những người khác. Hắn sợ khi nhạc trỗi lên sẽ có thằng nhanh chân hơn đến mời vợ tôi mất. Mà vợ tôi thì ham vui nên ai mời trước thì được trước. Ban ngày đi ra ngoài phố, đôi khi vợ tôi không thèm mặc quần áo lót, nói chi vào vũ trường đèn đóm mờ mờ ảo ảo. Vợ tôi càng ăn mặc nghèo nàn hơn nữa, cặp vú nàng như muốn lộ hẳn ra ngoài, thằng nào nhìn thấy mà không thèm. Thằng dâu được vợ tôi dành ưu tiên cho hắn, nên hắn được ôm vợ tôi nhảy nhiều nhất. Mấy người khác thì thỉnh thoảng mới được hắn cho hưởng xoáy, nhảy với vợ tôi mà thôi. Còn tôi thì ngồi uống bia và chỉ lai dai nhảy vài bản cho lấy có. Trên đường về nhà vợ tôi kể rằng, suốt buổi cái đó bên dưới của thằng dâu tưởng như cục đá bỏ trong túi quần hắn, cứ thúc vào MU làm nàng khó chịu. Vợ tôi còn cắc cờ hỏi tôi, vậy chớ cái đó của người ấy có to lớn bằng mì hay không? Tôi cười trả lời rằng dĩ nhiên là không to lớn bằng mì, nhưng cũng không kém nhiều lắm vì phần đông họ cùng to con lớn sắc như mì. Em muốn biết của thằng dâu bao lớn thì hôm nào cho hắn lên giường là biết liền. Vợ tôi cười dâm đảng rồi nói, anh thiệt tình cứ xúi người ta làm bậy hoài. Tôi còn lạ gì vợ tôi, nàng chỉ cần úp úp mở mở là tôi biết nàng muốn gì rồi. Thằng dâu còn trẻ măng và chưa vợ, Dễ gì vợ tôi chịu bỏ qua mà không thử của lạ này cho sướng. Không phải người ta thường nói trâu già thích gặm cỏ non hay sao? Tôi nói đùa với nàng, anh cho mà em không nhận thì anh cúp luôn đó. Như vậy thì làm sao mới làm sinh nhật em đây? Chẳng lẽ bây giờ lại làm sinh nhật em lần nữa hay sao? Tôi có hứa với vợ tôi là mỗi lần kỷ niệm sinh nhật sẽ cho nàng hưởng của lạ một lần, coi như là quà sinh nhật của tôi tặng cho nàng. Nhưng nếu vợ tôi đột xuất muốn hưởng của lạ thì tôi vẫn cho, đâu cần phải đợi đến sinh nhật. Tôi cười rồi nói với vợ tôi, sao em khờ quá, việc gì phải đợi đến sinh nhật, em cứ việc lên phòng trọ của hắn đang ở thì mọi việc hắn sẽ an bài cho em, đâu cần phải có lý do sinh nhật xin nhít gì cho mệt. Vợ tôi khoái tỉ cười chúm chím khi nghe tôi vẽ đường cho hưu chạy. Tôi biết rằng chỉ có mím mới phớt tình ăng lê, hãy đưa vợ cho họ là họ quầm một cách tự nhiên, không cần biết có chồng ngồi bên cạnh để nhìn. Đôi khi có chồng ngồi bên cạnh nhìn họ càng hứng tình nhiều hơn, nhưng ấy thì cũng như người Việt mình không thể nào tự nhiên làm tình khi có chồng bên cạnh, chỉ trừ khi nào quá thân thích hoặc đã diễn ra nhiều lần như vậy rồi. Cho nên với thằng dâu, tôi không nên hiện diện trong lúc hắn làm tình với vợ tôi lần đầu, cứ để hắn và vợ tôi được riêng tư, không bị chi phối bởi sự hiện diện của người thứ ba, thì hai người họ mới tận hưởng hết nguồn khoái cảm sắc thịt. Vợ tôi đã biết chung cư mà thằng dâu đang mướn phòng để ở, chỉ có chưa biết là phòng số mấy mà thôi. Một chiều thứ bảy cuối tuần, tôi vui vẻ đồng ý khi vợ tôi ngỏ ý muốn tối nay đến phòng thằng dâu. Vợ tôi lập tức gọi điện thoại nói với hắn rằng tối nay tôi phải vào sở làm việc thêm, có khi đến sáng tôi mới về, nên hủy bỏ việc hẹn đi nhảy. Tối nay nàng ở nhà một mình buồn quá nên định lại phòng hắn mượn vài dĩa CD nhạc mẹ về nhà nghe đỡ buồn. Thằng dâu nói để hắn đem dĩa nhạc đến nhà cho vợ tôi mượn, nhưng vợ tôi nói ông xã không có ở nhà nên sợ lối xóm nhìn thấy hắn thì bất tiện. Hắn liền vui vẻ hẹn giờ gặp vợ tôi và hứa sẽ xuống bãi đậu xe đón vợ tôi lên phòng. Gần đến giờ hẹn với thằng dâu, vợ tôi đi tắm rửa và sửa soạn cho thân thể được tươi mát và thơm tho trước khi ra khỏi nhà. Vợ tôi cười tươi như hoa nở giữa mùa xuân. Nàng nhìn tôi âu yếm rồi hôn lên môi tôi và ngỏ lời cảm ơn tôi đã cho nàng được riêng tư với hắn một mình. Nàng dặn tôi có đi coi nhảy cởi chuồng thì nhớ về nhà sớm. Vợ tôi ra xe tự lái thẳng đến chung cư mà thằng dâu đang chờ đợi nàng. Nhìn thấy vợ tôi đem lồn cho thằng dâu đụng, tự nhiên dương vật tôi cương cứng lên khi tôi nghĩ tới đêm nay hắn sẽ quầm cho vợ tôi một trận đả đời. Đêm đó thằng dâu rủa vợ tôi suốt mấy tiếng đồng hồ mới cho vợ tôi ra về. Nàng kể lúc mới vào phòng thì thấy có hai thằng bạn cùng xe phòng với thằng dâu đang ngồi uống bia và xem tivi. Chúng thấy nàng vào thì chào hỏi rồi cười tủm tỉm. Vợ tôi hơi chột dạ vì đã dại dột đến đây một mình, đương không lại đem lồn cho chúng hiếp dâm tập thể thì bỏ mạng. Nàng còn đang hoang mang chưa biết phải tính sao thì hai người họ lần lượt cầm lon bia đứng dậy rồi ra khỏi phòng. Thằng dâu đóng cửa phòng xong thì đến ôm lấy vợ tôi nút lưỡi. Thấy vợ tôi không phản ứng gì mà còn đưa lưỡi đáp ứng nụ hôn cuồng nhiệt của hắn một cách say sưa, thế là không mấy chốc sau đó vợ tôi và hắn đã trần truồng nằm quấn lấy nhau trên giường. Vợ tôi nói cặc thằng dâu to dài hơn của tôi, rất thích hợp với chiều sâu của âm đạo nàng, nên dù hắn chơi rất mạnh bạo mà không bị thốn, khiến nàng sướng khoái lên chín tầng mây. Biết hắn sắp về ấy nên vợ tôi tận dụng hết thời gian hắn còn ở lại để tận hưởng khoái cảm với cuộc của lạ này cho đã. Vì vậy mà cứ cách một bữa là vợ tôi lại đem lồn cho hắn đụ vài cái. Rồi vợ tôi phát hiện ra hai thằng bạn của hắn dình xem nàng và hắn làm tình. Vì buồng tắm không có trong phòng ngủ, mỗi lần làm tình xong thì vợ tôi phải ra bên ngoài phòng để đi rửa ráy. Tình cờ một bữa nàng cứ tưởng không có ai bên ngoài nên trần truồng mở cửa bước ra thì bắt gặp hai người họ đang lảng vảng trước cửa phòng. Bất ngờ quá nên vợ tôi chỉ kịp kêu lên "Oh my God" rồi đưa một tay che vú một tay bụng lồn rảo bữa vào buồng tắm. Sau đó thằng dâu đem khăn vào cho nàng quấn lên người. Thằng dâu thú nhận với vợ tôi là hai thằng bạn thấy nàng đẹp và hấp dẫn quá nên yêu cầu hắn cho họ dình xem. Họ cạy cho hư ổ khóa để lén nhìn qua khe hở. Trong phòng thì đèn sáng nên chúng tha hồ nhìn. Họ còn nghe tiếng rên của vợ tôi lồng lộng nên hai thằng chịu không nổi phải thủ dâm cho hạ hỏa. Biết vợ tôi khát tình nên thằng dâu còn nói nếu vợ tôi thích thì hắn sẽ bàn giao nàng lại cho hai thằng bạn chăm sóc nàng khi hắn về xứ. Máu dâm trong người vợ tôi sôi sục. Nhìn thấy tướng tá hai thằng bạn của thằng dâu trông cũng được mắt, thế là vợ tôi làm ngơ cho hai người họ tiếp tục nhìn lén. Từ hôm đó cho đến ngày chia tay với thằng dâu, vợ tôi vốn rất hứng thú khi biết có người lén nhìn nàng làm tình. Đây không phải là lần đầu tiên vợ tôi bị nhìn lén, mà là đã xảy ra nhiều lần tương tự như vậy từ lúc còn ở Vơ Nam. Khi vợ chồng tôi mướn phòng trọ dọc theo ven biển ngoài Vũng Tàu để ngủ qua đêm, ngủ ở đây rẻ tiền là một chuyện, còn có nhiều cái thích thú khác, như là dễ dàng lên xuống bờ biên dạo chơi ban đêm bất cứ lúc nào, mà chỉ cần một chiếc khăn tắm quấn trên người là đủ. Có lúc hai chúng tôi cởi bỏ khăn tắm để đùa giỡn trên bãi cát ấm, còn nữa. Chúng tôi biết vách ngăn phòng trọ bị soi lỗ như cái rổ, khi hai chúng tôi làm tình ắt phải có người bên ngoài rình xem, điều này vô cùng kích thích hai chúng tôi, biết có người nhìn lén. Hai chúng tôi càng thêm hứng thú khiến việc làm tình sẽ sôi động và cuồng nhiệt hơn. Đã vậy buồng tắm thì dùng chung cho tất cả các phòng và bên ngoài, mỗi lần làm tình xong phải ra đó tắm rửa. Vợ tôi rất khoái khoe của, cho nên cứ tỉnh bơ như không có ai khác, trần như nhộng ra buồng tắm rửa lồn. Không ít lần vợ tôi chạm mặt với người khác phái, vô tình thì ít mà cố tình thì nhiều. Lúc đó vợ tôi chỉ cười và lấy tay che vú che lồn mà thôi. Mức độ dâm của vợ tôi càng lúc càng lên cao khiến nàng ăn quen nhịn không quen. Thằng dâu về xứ rồi thì sớm muộn vợ tôi cũng cho hai thằng bạn hắn làm thịt. Tôi rất hứng thú về điều này. Nhưng tôi cảm thấy không yên tâm khi để vợ tôi cứ đi một mình ra ngoài để đưa lồn cho chúng chơi. Tôi quyết định từ nay vợ tôi muốn gì thì cứ dẫn về nhà cho tiện và thoải mái hơn. Để thỏa mãn cơn ghiền ngày càng nặng của tôi là muốn nhìn thấy vợ mình làm tình với người khác, tôi nhờ vào một hệ thống thu hình bằng mắt thần cực nhỏ. Tôi có thể nằm ở phòng ngủ kế bên để quan sát trực tiếp hoặc tôi cũng có thể ra khỏi nhà khi về xem lại sau. Hình ảnh đầu tiên tôi được nhìn thấy một cách lén lút này là cảnh vợ tôi cùng một lúc làm tình với hai thằng bạn của thằng dâu. Lần này mới thật sự là vợ tôi được làm tình kiểu hai ông một bà mà nàng ao ước từ lâu. Nàng muốn được hai con cặc cương cứng thay phiên nhau liên tục đâm vào lồn cho sướng, và cùng lúc trên miệng nàng cũng được bú mút hết con cặc này đến con cặc kia cho đã. Vợ tôi điện thoại cho chúng và nói là tôi đi làm đêm, ở nhà một mình buồn quá nên muốn rủ hai thằng lại nhà uống bia nói chuyện cho vui, chúng mừng như bắt được vàng. Tôi bí mật bấm máy thu hình rồi ra ngoài, cùng lúc vợ tôi cũng đã sẵn sàng chờ đón hai thằng. Trên người nàng khoác chiếc áo ngủ nhưng nhìn tưởng như nàng ở chuồng vì quá mỏng. Hai thằng này thân nhau từ lâu nên rất hứng thú khi chơi chung một lỗ. Chúng biết vợ tôi là con mèo cái khát tình và của chùa nên chúng chơi rất mạnh bạo khiến vợ tôi chỉ còn biết cong người kêu rên vì sướng. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Vì vợ tôi ăn quen nhịn không quen, nên hết người này đến người khác lần lượt lên giường với vợ tôi. Tuy nhiên vợ tôi chỉ chơi một thời gian ngắn là chia tay ngay. Vì nàng sợ dây dưa lâu ngày có thể nảy nở tình cảm, rất phiền phức. Vợ tôi chia tay xong người này thì tôi lại tìm kiếm bạn tình mới cho nàng. Vì thế mà câu chuyện vẫn chưa kết thúc được.